cái nhìn của người Việt Nam, trại dưỡng lão như một nơi đầy đọa người già sống trong cô đơn, bị bỏ rơi. Và qua đó, có thể họ đánh giá những người con đưa cha mẹ vào trại dưỡng lão là những người con bất hiếu. Mặc dù trong trường hợp đó, trại dưỡng lão có rất đầy đủ điều kiện về y tế, nhất là dành cho những người bị bệnh lãng trí, cũng như hỗ trợ những người con có đầy đủ những chuyên môn về tâm lý để giúp cho người già có được một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Vậy làm cách nào có thể thay đổi được quan điểm của người Việt Nam?
Viện dưỡng lão đó, tại Việt Nam đó, không phải là nơi giam nhốt những người già hoặc là nơi đỏ đầy những người già. Tại Việt Nam thì có hai loại hình dưỡng lão. Dưỡng lão do nhà nước bảo trợ và nó trực thuộc cái quyền quản lý của các cơ quan nhà nước. Thì tại đây đó, những người già cơ nhỡ, không có người thân nương tựa, thì khi nộp đơn vào các trung tâm dưỡng lão đó, thì theo điều kiện BIDAP mà có thể được chấp nhận là một thành viên trong ngôi nhà của những người ở tuổi xế chiều này. Dạng thứ hai đó là dưỡng lão dân lập, tức là những trung tâm dưỡng lão do những người yêu thích cái nghề chăm sóc người già hoặc là xem nó như là một cái nghề để kinh doanh lập ra, để theo đó đó những người già đó được gửi vào bởi con cháu của họ, và họ phải trả một cái khoản tiền có thể là vừa phải hoặc là khá cao hay là rất cao để có được một cái đời sống sung túc, bớt cô đơn, tuyệt vọng, buồn chán ở tuổi xế chiều. So sánh với mô hình dưỡng lão ở các nước phương Tây đó, những quốc gia tiên tiến, thì chúng ta thấy là các cái tiện ích bao gồm mà chăm sóc y tế, sinh hoạt cộng đồng, giải trí, rồi an toàn thực phẩm và các cái quyền lợi xã hội khác đó, thì Việt Nam đó cần phải có một cái nỗ lực rất là dài mới có thể là bằng được một phần nào đó với cái tiêu chí dưỡng lão đang được áp dụng ở tại các nước phương Tây. Về phương diện vừa nêu đó, thì người già ở Việt Nam đó gặp rất nhiều cái thiếu sót, và do đó họ phải tự nỗ lực để vượt qua những cái khó khăn của riêng mình. Trong 13 năm qua đó, từ năm 2002 cho đến bây giờ đó, chúng tôi đã nhiều lần đến làm từ thiện tại các viện dưỡng lão ở tại Việt Nam, chẳng hạn như là viện dưỡng lão ở tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, và trung tâm bảo trợ người già và tàn tật ở tỉnh Bình Phước và một số tỉnh khác đó, thì nhận thấy rất rõ là cái điều kiện sinh hoạt tại đây rất là thiếu thốn. Cái trợ cấp của chính phủ Việt Nam á, cho những người sống cơ nhỡ tại các viện dưỡng lão của nhà nước á, là rất thấp, cho nên nó không đủ để trang trải cho dịch vụ y tế, rồi cũng không có đủ các phương tiện để giải trí cho người già, cũng không có những cái không gian và dụng cụ thích hợp để cho những người già tập thể dục, rồi họ cũng hiếm khi được khám sức khỏe định kỳ và những cái nỗ lực cần thiết khác để nâng cao cái chất lượng hạnh phúc cho những người già ở tuổi xế chiều. Về không gian đó, thì các cái nhà dưỡng lão ở Việt Nam là rất hẹp, có nơi đó là chứa đến dài 30 cụ, nhỏ ít nhất là cũng phải là 4-5 cụ một phòng. Các tiện ích như thế đó là rất là thấp, do đó người già ở Việt Nam tại các trại dưỡng lão hầu như là không có sự lựa chọn, bởi vì cái điều kiện kinh tế ở những quốc gia nghèo, trong đó Việt Nam, khó có thể làm cho những nhà đầu tư nó có thể làm tốt đẹp được như là ở xã hội phương Tây. Như vậy, để thay đổi các cái nhận thức cần thiết đó, thì những nơi dưỡng lão ở các quốc gia nghèo đó cần phải lưu ý một số điều như sau. A. Cái quyền của con người bao gồm tất cả các quyền căn bản ở người già, cũng không thua kém bất kỳ một người trẻ khỏe mạnh nào trên hành tinh. Cho nên những quyền lợi căn bản đó cần phải được nhà nước đánh giá một cách thích đáng, để khi các trung tâm người già đó được nhà nước thành lập hoặc là các tư nhân xây dựng đó, phải tuân thủ vào luật pháp của các quyền lợi này để biến cái trung tâm người già trở thành là nơi mà các cụ già có thể trải nghiệm các hạnh phúc cuối đời, thay vì đó là nơi bị một số người mặc cảm nghĩ rằng quan vắng, khó khăn, cô đơn, tuyệt vọng và buồn chán. B. Các nhà dưỡng lão đó, đối với tư nhân đó, thì không nên thu cái giá tiền quá cao, và cũng không nên đặt nặng cái việc kinh doanh về dưỡng lão đó như là một cái nghề nghiệp hay. Bởi vì về bản chất đó, thì chăm sóc người già đó là một hoạt động thể hiện lòng nhân ái, tâm từ bi, tâm vô ngã và thái độ vị tha. Những người tu học Phật đó, thì dễ dàng thực hiện các hành động này, bởi vì phụng sự cho chúng sinh đó là cách thiết thực cúng dường cho các đức Phật. Và do đó đó, ở một phương diện rộng hơn đó, thì người Phật tử có một cái lợi thế, đó là xem tất cả những người nữ đều là bà, mẹ, dì, thím, mợ của mình trong một kiếp nào đó. Và tương tự, đối với những người nữ lớn tuổi hơn 20 thì xem như là mẹ ruột, lớn hơn 40 xem như là bà ruột, lớn hơn 50 xem như là cố ruột. Từ đó người tham gia làm điều dưỡng hay là ở trong cái tổ chức của dưỡng lão đó thì làm bằng một cái tâm nhân ái hơn, tình nguyện hơn, để phụng sự cho những người già như là chính phụng sự cho mẹ hay là bà ruột thịt trong nhà của mình. Và về phương này đó thì các thành phần ngoài Phật giáo cũng nên tham khảo quan niệm triết học của Phật giáo về người già và về con người nói chung, để có thể nâng cao cái tính cam kết về sự chăm sóc và phục vụ những người gọi là ở tuổi xế chiều. C. Tăng cường các hoạt động hữu ích cho người già bên cạnh các cái dịch vụ y tế, dịch vụ sức khỏe, dịch vụ giải trí, vân vân, để giúp cho người già đó tức là đánh tan được các cái trạng thái cô đơn và buồn chán. Đối diện trước cái nạn tự tử người già đột kỷ lục hiện nay, Nhật Bản đang có những cái chương trình khích lệ việc tiếp nhận hợp đồng những người già, để cho họ không cảm thấy, cuộc đời của mình kể từ lúc về hưu đó là vô dụng nữa. Ngày 5 tháng 6 cho đến ngày 17 tháng 6 năm 2015, chúng tôi có cơ hội chia sẻ Phật pháp cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Thì khi đến tham quan một số thắng cảnh du lịch đó, thì có khoảng 5% các cái tiệm tại đây đó người ta tuyển dụng người già trên 70 tuổi. Và những người già đó chúng ta thấy họ rất là năng động, như là nỗ lực làm vượt qua cái thời gian trống trải của kiếp người. Và bằng cách này đó thì chính phủ Nhật tin rằng đó là những người già sẽ không phải buồn chán và có cảm giác là bị con cái mình bỏ rơi. Từ đó đó họ sẽ không nghĩ đến những cái cảnh tiêu cực, đó là tự tử mà chết. Như vậy khi mà cái hoạt động chăm sóc người già được tốt và xã hội đó thay đổi cái nhận thức về người già không phải là gánh nặng của gia đình, không phải là gánh nặng của con cái, không phải là gánh nặng của xã hội đó, thì lúc đó những người già sẽ tiếp tục lạc quan, yêu đời, năng động, tích cực. Và từ đó đó họ sẽ có cái khoảng 5 tháng còn lại sống ở trong hạnh phúc và bình an. Nói chung là Đông và Tây, những nước tiên tiến và những nước đang phát triển đó, cũng cần phải tham khảo mô hình chăm sóc người già lẫn nhau, để cùng bổ túc và làm cho đời sống của người già tại các trung tâm dưỡng lão của nhà nước hoặc là trung tâm dưỡng lão tư thục mang lại một chất lượng hạnh phúc cho những người già hơn. Xin đi câu hỏi khác.